Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, nhân chuyến hoằng pháp tại Úc Châu của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào đầu tháng 6 sắp tới, trong những ngày tháng chuẩn bị để chào đón Ngài đến xứ sở miệt dưới lần thứ 5 và có lẽ cũng là lần sau cùng do sức khỏe và tuổi tác của Ngài. Tu viện Quảng Đức tại Melbourne đã phát hành quyển Sức mạnh của lòng từ, nguyên tác tiếng Anh The Power of Compassion của chính Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác và được tỳ kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch. Đây là một tác phẩm rất có giá trị để biết thêm về thân thế của vị Phật sống, vốn là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, cũng như tìm hiểu thêm về những lời dạy của Ngài, đặc biệt nhân chuyến viếng thăm tại Úc Châu lần này. Kính mời quý vị theo dõi.
Cánh hoa hồng trông đẹp quá, khiến người sao mãi ngẩn ngơ trông. Thoáng qua giây phút rồi ta thấy hoa nở để tan sắc tước không.
Kính thưa quý vị, Sức mạnh của lòng từ cũng được phát hành nhân dịp mùa Phật đản sắp đến. Quyển sách có nhiều hình ảnh và màu sắc in rõ đẹp trên giấy láng thật tốt, cũng như được biên soạn công phu, nhưng được phân phối miễn phí đến với quý thính giả, quý đồng hương người Việt nào muốn tìm biết thêm về Đức Đạt Lai Lạt Ma và nguồn gốc Phật giáo Tây Tạng, có thể gọi về số điện thoại 03-9357-3544. Chúng tôi xin lặp lại, số điện thoại là 03-9357-3544. Hoặc quý vị có thể gửi điện thư email về địa chỉ quangduc@tbg.com.au. Quý vị cũng có thể vào trang mạng của Tu viện Quảng Đức. Ở đây có rất nhiều thông tin hữu ích, trong đó có thể thỉnh một quyển sách Sức mạnh của lòng từ từ Tu viện Quảng Đức theo địa chỉ trang mạng như sau: www.quangduc.com. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi để tìm biết qua về quyển sách Sức mạnh của lòng từ về mặt hình thức, nội dung, và cuối cùng là cuộc phỏng vấn của chúng tôi đối với dịch giả quyển sách Đại Đức Thích Nguyên Tạng.
Ôi cánh hoa vô thường nở trong sớm mai, ôi cánh hoa vô thường tàn khi chiều xuống.
Kính thưa quý vị, về mặt hình thức, quyển Sức mạnh của lòng từ được in trên giấy láng dày, loại tốt hảo hạng, theo đúng nguyên tắc của Tu viện Quảng Đức là chú trọng rất nhiều về hình thức của các tập sách hay quyển kinh, để người đọc đương nhiên biết trân quý các tác phẩm này, thay vì giảm bớt phần chú ý nếu quyển sách có hình thức nghèo nàn, ít màu sắc và các trang giấy bị long ra mỗi khi lật đến. Chính vì vậy mà có thể nói, quyển Sức mạnh của lòng từ được in ấn rất cẩn thận và rất đẹp mắt. Hình bìa của quyển sách là chân dung của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tư thế Ngài đang giảng thuyết với lời của Ngài như sau. Tôi tin rằng ở mỗi tầng lớp trong xã hội, gia đình, chủng tộc, tất cả quốc gia và thế giới, chìa khóa trong thế giới hạnh phúc hơn và thành công hơn là phải phát triển lòng từ bi. Chúng ta không cần theo một tôn giáo, cũng không cần chạy theo một ý thức hệ nào cả. Điều cần thiết là tất cả chúng ta hãy tự phát triển nhân cách tốt đẹp của bản thân mình. Đó là lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và có lẽ lời nói này của Ngài đã tóm tắt nội dung quyển sách khi nói về lòng từ. Bìa sao quyển sách Sức mạnh của lòng từ là bức ảnh cổng tam quan của Tu viện Quảng Đức ở số 105 Links Road, Faulkner, Victoria. Bên dưới là ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma chụp chung với tác giả là Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Ngoài ra còn có phần tiểu sử tóm tắt của dịch giả, theo đó người đọc có thể biết được tỳ kheo Thích Nguyên Tạng sinh năm 1967 tại Nha Trang, xuất gia năm 1980, thọ sa di năm 1985, thọ cụ túc giới năm 1988, tốt nghiệp cử nhân Phật học năm 1997, đến Úc định cư và là phó trụ trì Tu viện Quảng Đức từ năm 1998. Trụ trì chính của Tu viện Quảng Đức hiện nay là Thượng tọa Thích Tâm Phương. Tháng 11 năm 2006, tức là năm rồi, Đại Đức đã hướng dẫn phái đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala thuộc miền Bắc Ấn Độ. Đó là vài nét tổng quát về hình thức quyển Sức mạnh của lòng từ, nguyên tác của Đức Đạt Lai Lạt Ma và do Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch. Về trình bày quyển sách, khi mở quyển sách ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt độc giả là chân dung hiền hòa của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chiếc áo cà sa màu đỏ đậm với nụ cười hỷ lạc luôn nở trên môi của vị Phật sống Tây Tạng. Dù cuộc đời hoằng pháp của Ngài đã gặp biết bao đoạn đường gian truân trắc trở kể từ sau năm 1959 với việc Trung Cộng xù quần xâm chiếm đất nước nhỏ bé hiền hòa của Ngài, khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong sang miền Bắc Ấn Độ cho đến nay. Mặt trong bên trái của bìa trước là cung điện Potala ở Tây Tạng, vốn tọa lạc ở thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Đây là nơi cư ngụ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ nhất cho đến đời 14 hiện tại. Từ năm 1959, sau khi Hồng quân Trung Quốc tấn công và xâm chiếm Tây Tạng, cung điện Potala biến thành một viện bảo tàng quốc gia của Trung Hoa. Cung điện này được xây cất từ năm 1645 đến năm 1653 mới hoàn thành, tức là mất 8 năm trời. Tu viện cao 13 tầng và chiều cao tổng cộng là 117 mét, được xây dựng bằng gỗ, da và bùn. Cung điện này có hơn 1.000 phòng, 10.000 tượng Phật và 20.000 tượng điêu khắc khác. Cung điện Potala được xây dựng trên một dải đồi thấp nhìn xuống thủ đô Lhasa ở hướng nam. Phần trung tâm của cung điện có hai phần chính, Bạch Cung ở phía đông và Hồng Cung ở phía tây. Thực ra cung điện này được đặt tên của vị Phật hộ trì xứ sở Tây Tạng là Avalokiteshvara, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát theo Phật giáo Đại Thừa. Cho dù trải qua bao năm tháng đầy chiến tranh khói lửa của đất nước, rồi bị hỏa hoạn, động đất cho đến sự tàn phá không thương tiếc của cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc, nhưng cung điện Potala vẫn sừng sững ngạo nghễ, không thể gục ngã, vì Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại cung điện này trong một tương lai gần. Đó là phần trích đọc và lời chú giải về cung điện Potala trong quyển Sức mạnh của lòng từ. Kính thưa quý vị, về bố cục quyển sách Quyển Sức mạnh của lòng từ, ngoài phần ngõ của dịch giả gồm 8 bài viết chính yếu như sau. Bài thứ nhất là Phật sống Tây Tạng của Pico Iye. Bài thứ hai là Một ngày sinh hoạt của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Vanya Kelly viết. Thứ ba là Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma của John Avedon. Thứ tư là Sức mạnh của lòng từ của Michael Tom. Thứ năm, bài có tựa đề là Những bình diện của tâm linh của chính Đức Đạt Lai Lạt Ma viết. Thứ sáu là bài có tựa đề Tỉnh giác về cái chết cũng do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác. Bài thứ bảy là Viếng thăm Dharamsala của tác giả là Steve Lowe. Và cuối cùng là bài Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức trên đất Úc của Siva Vass. Đó là 8 bài liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ trừ bài chót liên hệ đến tu viện Quảng Đức tại Melbourne. Được biết, quyển Sức mạnh của lòng từ được trình bày song ngữ Anh Việt, rất tiện cho các độc giả. Ngoài ra còn những hình ảnh rất đẹp và trình bày trang nhã, chứng tỏ công sức lớn lao của Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng và các Phật tử trong việc cung cấp tài liệu, đánh máy và trình bày quyển sách. Đây là quyển sách được ấn tống và không được bán theo chủ trương của tu viện Quảng Đức. Tuy nhiên, quý độc giả có thể đóng góp từ thiện để giúp đỡ cho dân tộc Tây Tạng qua địa chỉ trực tiếp văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma có ghi trong sách. Vừa rồi là phần sơ lược về hình thức và bố cục quyển Sức mạnh của lòng từ. Phần nội dung từng bài viết chúng tôi xin được trình bày trong kỳ sau. Chúng tôi cũng có xin gặp Đại Đức Thích Nguyên Tạng trong một cuộc phỏng vấn ngắn về quyển sách này cũng như về Đức Đạt Lai Lạt Ma và Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Kính mời quý vị theo dõi.
Nam mô Di Đà Phật, kính chào anh Phan Bách cũng như quý đồng hương Phật tử Sài Gòn đang nghe đài.
Dạ vâng, dạ thưa thầy, về quyển Sức mạnh của lòng từ có một vài thắc mắc nhỏ để xin được thầy giải đáp. Dạ thưa thầy, thầy đã soạn dịch nhiều kinh điển và các tác phẩm khác nhau. Thưa thầy, cơ duyên nào thầy biên soạn quyển Sức mạnh của lòng từ do Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác thưa thầy? Dạ.
Dạ, kính thưa anh cũng như quý đồng hương Phật tử, thì chúng tôi có cơ duyên với Phật giáo Tây Tạng nói chung cũng như là Đức Đạt Lai Lạt Ma nói riêng. Thì như anh biết, chúng tôi làm báo Phật giáo từ năm 1990, từ lúc còn ở bên nhà. Thì chúng tôi phụ trách cái trang Phật giáo quốc tế đó anh. Thì trong cái thời gian làm việc như vậy thì có tiếp xúc với các đệ tử người Mỹ, người Úc, người châu Âu. Mà phần lớn những vị này là đệ tử của Phật giáo Tây Tạng. Cho nên là khi họ đến thăm Việt Nam thì họ gửi cho chúng tôi tài liệu về Phật giáo Tây Tạng rất là nhiều. Trong đó đặc biệt là tạp chí Mandala, tức là một cái tạp chí Phật giáo Tây Tạng xuất bản tại California, Hoa Kỳ. Thì tạp chí này do Hội Phật giáo FBMT, tức là Hội Phật giáo Tây Tạng bảo vệ truyền thống Phật giáo Đại Thừa của Tây Tạng, do Lạt Ma Yessi cũng như là Lạt Ma Zopa khai sáng cũng như là thành lập tại Mỹ để truyền bá Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây. Thì qua cái tạp chí này đó thì chúng tôi biết được Phật giáo Tây Tạng và từ đó gắn liền với công việc của mình, tìm hiểu cũng như là dịch thuật tất cả những cái tin tức về những giai thoại các vị Lạt Ma Tây Tạng. Đặc biệt là tới tháng 11 năm 2006 vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức một cái phái đoàn đưa quý Phật tử từ Diệu Bản Đức đến thăm các thánh tích của Phật giáo Ấn Độ. Thì cuối cái đoạn đường đó thì chúng tôi đã lên thẳng Dharamsala để thăm nơi tạm cư của Đức Đạt Lai Lạt Ma, là cái nơi mà Ngài đã xem là cái quê hương thứ hai của mình trên bước đường lưu vong. Thì trong cái dịp này thì chúng tôi đã nói với phái đoàn là sẽ có một cái tác phẩm nhỏ để mà đón mừng Ngài đến thăm Úc vào đầu tháng 6 2007. Thì cái tập sách này ra đời là vì cái duyên do là để đón mừng Ngài đến Úc thuyết pháp lần này, thưa anh.
Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy. Thưa thầy, nhưng mà trong số quý thính giả của chúng tôi không phải là Phật tử đó, thì thưa thầy có thể giải thích được thế nào về lòng từ bi, thưa thầy?
Đặc biệt là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì tất cả những cái sách, những cái bài giảng của Ngài, Ngài đều nhấn mạnh đến cái lòng từ bi. Lòng từ bi không phải là một cái sản phẩm riêng của Phật giáo, mà nó chung cho tất cả nhân loại, cho tất cả chúng sinh. Giáo lý từ bi rất là quan trọng ở trong Đạo Phật. Từ bi là cái thể tánh của Niết Bàn. Nếu mà chúng ta đạt được cái thể tánh đại bi thì chúng ta có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Ở đây Đức Đạt Lai Lạt Ma xiển dương cái lòng từ bi ở trong tất cả những sách cũng như là bài giảng của Ngài. Và Ngài mong mọi người đều đạt tới cái thể tánh đại bi này. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Tức là từ là đem lại cái niềm vui cho người, và bi là loại bỏ cái sự khổ đau của người. Cho nên là trong cái cuộc sống này mà chúng ta không có lòng từ bi, không có sự thương xót đối với người xung quanh, thì cuộc sống này sẽ tràn đầy những cái sự khổ đau. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một cái người, một cái nhân chứng sống ở trong cuộc đời của Ngài bị cái sự đàn áp, bức bách của Trung Cộng đối với quê hương và đất nước của Ngài. Nhưng mà chính vì lòng từ bi mà Ngài đã vươn lên tất cả để mà đi tới trong cái công cuộc là tìm lại cái nền hòa bình cho Tây Tạng. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được một con người ở trong một cái giai đoạn bấp bênh nhất của lịch sử Tây Tạng, từ lúc sanh ra cho tới lúc mà đi lưu vong thì rất là khổ đau. Nhưng mà chính vì cái sự tu tập của Ngài, vì cái lòng từ bi của Ngài mà Ngài đã vượt qua tất cả những chướng ngại. Và chính vì cái lòng từ bi của Ngài, Ngài đã hướng dẫn cho dân tộc Tây Tạng đứng vững ở trên cái cuộc chiến bất bạo động để chống lại nhà cầm quyền của Trung Cộng, để giành lại cái độc lập tự do cho Tây Tạng. Thì nói chung là cái lòng từ bi là cảm nhận được cái sự khổ đau của đối phương và làm sao để giúp họ vượt lên trên cái sự khổ đau đó, đem lại cái sự bình an và hạnh phúc cho người đó, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa thầy, có lẽ rằng quý thính giả chúng tôi cũng hiểu được lòng từ bi qua lời giải thích của thầy. Nhưng mà thưa thầy, làm sao lòng từ bi lại mang lại cái sức mạnh để làm đề tựa cho quyển sách mà thầy soạn dịch là Sức mạnh của lòng từ, thưa thầy?
Thật ra cái tựa đề là The Power of Compassion, tức là sức mạnh của lòng từ, đó là một cái tựa đề của một bài phỏng vấn của một phóng viên người Mỹ đặt cái tựa đề này cho Ngài khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Mỹ trước cũng như là sau năm 1989, sau khi mà Ngài nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Thì ở trong cái bài này Ngài giải thích rất là rõ, trong cuộc sống này mà thiếu lòng từ bi là cuộc sống đó sẽ đầy ải những cái sự khổ đau và bất hạnh. Ngay trong một gia đình mà mình thiếu cái lòng từ bi thì cái gia đình này sẽ gặp cái sự bất hạnh và gặp cái sự khổ đau. Ở trong một xã hội này thiếu lòng từ bi thì đầy ải những cái sự bất hạnh. Cho nên Ngài nói cái sức mạnh của lòng từ sẽ can thiệp cũng như là giúp đỡ cho mình và cho người vượt qua những cái chướng ngại khổ đau trong cuộc sống. Lòng từ bi sẽ giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống này để đem lại cái sự bình an cho tâm hồn của mình cũng như là cho mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, với một tu sĩ thuộc Tông phái Đại Thừa lại biên soạn quyển Sức mạnh của lòng từ vốn thuộc về triết lý của Mật Tông, thì thưa thầy có gặp khó khăn gì khi soạn dịch không ạ?
Cái tập sách Sức mạnh lòng từ này thì nói chung cái ngôn ngữ nó cũng đơn giản thôi anh, không có gì khó khăn, chỉ có một số từ chuyên môn về Tây Tạng thôi. Thì nói chung là mình cũng có những cái từ điển để mình tra cứu. Về lĩnh vực dịch thuật thì nói chung là tương đối không có gì trở ngại thôi anh.
Dạ vâng, thưa thầy, với một kiến thức rộng rãi như thầy thì chắc chắn rằng không gặp trở ngại, nhưng mà gặp những người thường như là SPS này gặp chắc cũng đau đầu lắm thầy ha.
Dạ,
thưa thầy, Đức Đạt Lai Lạt Ma được mọi người kính trọng như là một vị Phật sống, thì thưa thầy, do đâu mà Ngài được vinh dự nói trên, thưa thầy?
Và theo cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó thì họ xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị hoạt Phật, một Living Buddha. Cái đó là theo cái nhìn, theo cái niềm tin của Phật giáo Tây Tạng thôi anh. Chứ còn những cái tín đồ Phật giáo khác thì họ không xem như vậy. Thì nói chung là cái đây là cũng một cái điểm rất là đặc biệt. Thực ra thì cái truyền thống xem Đạt Lai Lạt Ma đó là Phật sống đó thì bắt nguồn từ khi mà vị tổ sư Tông Khách Ba, tức là vị tổ sư khai sáng cái truyền thống Hoàng Mạo Giáo đó, tức là cái phái mũ vàng của Phật giáo Tây Tạng đó. Phật giáo Tây Tạng thì họ có bốn phái, Hồng Hoàng, Bạch Hách. Nhưng mà cái giáo phái Hoàng Mạo của Tây Tạng rất là nổi tiếng. Và cái giáo phái này xem Đức Đạt Lai Lạt Ma đó là cái người lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo của Tây Tạng. Thì phát xuất từ tổ sư Tông Khách Ba. Cho tới ngày hôm nay là như ngày đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Và trải qua là hơn 500 năm. Một cái dòng truyền thừa không có gián đoạn. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Thì anh cũng như là quý Phật tử biết, là quý đồng hương biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị cổ Phật theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Nếu mà một vị Đạt Lai Lạt Ma mà viên tịch thì Ban Thiền Lạt Ma và các vị ở trong chính phủ của Tây Tạng sẽ đi tìm kiếm một vị tái sinh. Và sau khi tìm kiếm xong thì họ thừa nhận thì đây là cái hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma và xem là một cái người truyền thừa của truyền thống này. Phật sống Tây Tạng không phải là một vị Phật là chứng đắc giống như là truyền thống, nhưng mà chúng ta đã biết ví dụ như Đức Phật Thích Ca trải qua một thời gian dài tu tập chứng ngộ đạt được địa vị Phật. Còn ở đây Phật giáo Tây Tạng là một cái vị Đạt Lai Lạt Ma không phải qua một cái quá trình tu tập chứng đắc, mà ngay khi được tấn phong lên cái địa vị Đạt Lai Lạt Ma thì được xem như là một vị Phật sống. Thì đây chỉ là một cái truyền thống của Tây Tạng thôi anh. Nhưng mà đối với cái niềm tin Tây Tạng thì họ cho đây là một cái sự thật. Còn riêng đối với bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma thì Ngài rất là thực tế. Ngài rất là thực tế thưa anh. Nhiều phóng viên báo chí hỏi Ngài, Ngài có xem Ngài là một Living Buddha, một vị hoạt Phật, một vị Phật sống hay không? Thì Ngài trả lời rất là đơn giản. Ngài nói Ngài là chỉ là một tăng sĩ Phật giáo rất là bình thường thôi. Chứ Ngài không xem Ngài là một vị Phật sống. Nhưng mà Ngài vì theo cái truyền thống của Tây Tạng, Ngài đứng trên cái vai trò mà người ta gọi Ngài là một vị Phật sống, thì Ngài cố gắng và quan hỷ để mà thực hiện cái vai trò này ở trong một cái giai đoạn của lịch sử Tây Tạng.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, xã hội Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt hải ngoại ở đây cũng đã chịu ảnh hưởng nhiều của Phật giáo Đại Thừa, cũng phần nào là Tiểu Thừa. Dạ thưa thầy, trước đây tại Việt Nam thường quan niệm Mật Tông là một cái tôn phái rất xa lạ và xem rằng hình như tôn phái này chuyên về bùa chú, về thần thông. Thưa thầy, đối với Phật tử của Đại Thừa nên xem Phật giáo Mật Tông như thế nào thưa thầy?
Phật tử theo Đại Thừa hay là Phật tử theo Tiểu Thừa đều xem Mật Tông hay là Mật Giáo là một cái tông phái của Phật giáo Đại Thừa. Còn cái chuyện mà chúng ta áp dụng Mật Tông hay là pháp tu Mật vào trong đời sống hàng ngày của mình là một chuyện khác. Đối với Phật tử Việt Nam chúng ta đó, có vẻ là không có thân quen, không quen thuộc với Mật Giáo. Nhưng mà thực ra Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam và rất thịnh hành từ thời nhà Lý, nhà Trần thưa anh. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có Ngài Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, Thiền Sư Nguyễn Minh Không. Các Ngài là Thiền Mật Song Tu. Tức là trước đó thì Ngài Từ Đạo Hạnh đã từng tu Mật và chứng đắc được một số thần thông. Và Ngài Thiền Sư Minh Không cũng như vậy. Ngài Thiền Sư Từ Đạo Hạnh từng thi triển thần thông sau khi mà tu Pháp Mật Tông. Có một bữa nọ đó, Ngài Thiền Sư Từ Đạo Hạnh muốn thử Ngài Minh Không. Khi mà Ngài Thiền Sư Minh Không đi du hóa trở về, thì Ngài Từ Đạo Hạnh mới biến thành cọp. Nó ngồi trong bụi nhảy ra hóa thành cọp rồi mà hù Ngài Minh Không. Tức là Ngài, ý Ngài nói là Ngài hóa thành cọp, coi thế Ngài Minh Không có biết con cọp này là con cọp thật hay con cọp giả. Nhưng mà Ngài Thiền Sư Minh Không nhìn là biết liền, biết là con cọp này là con cọp Từ Đạo Hạnh. Nhưng mà cho nên Ngài mới gọi là, Ngài nói là muốn thành cọp là sẽ được thành cọp thôi. Ngài gọi một câu như vậy thì Ngài Từ Đạo Hạnh mới biến thành người đó, là nói là chỉ thử sức Ngài chơi chứ đâu có ai muốn làm cọp. Nhưng mà cái lời của đó đã trở thành sự thật. Thì 18 năm sau đó, Từ Đạo Hạnh viên tịch và thác sanh vô làm vua Lý Thần Tông của Triều Lý. Ở năm 18 tuổi tự nhiên biến thành cọp. Tức là lúc mà đăng lên là làm vua là tự nhiên biến thành cọp. Ở trong triều đình sợ tức là lông móng mọc ra và cái tiếng rên của vua là trở thành cái tiếng hú của con cọp. Cho nên triều đình phải lấy vàng làm củi để nhốt vua trong đó. Thì ở trong triều đình nó rất là sợ hãi, nó là tại sao một vị vua mà bây giờ biến thành cọp. Cho nên là phải đi thông báo tất cả những cái vị danh y, thần y đương thời về để mà cứu vua.
Vừa rồi là lời của Đại Đức Thích Nguyên Tạng trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. Thiền sư Từ Đạo Hạnh có được Ngài Minh Không chữa trị dứt bệnh hóa hổ hay không? Và nội dung từng bài trong quyển sách ra sao? Kính mời quý vị theo dõi trong kỳ tới. Và đến đây đã hết giờ dành cho tiết mục Văn học nghệ thuật sáng Chủ nhật hôm nay. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau cũng vào giờ này.
Tàn khi chiều xuống.